ิ่งอะไรที่นี่ครับ
นะ
chúng hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2010, chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, Ontario. Và kỳ này Pháp Hòa trở về thăm chùa thì tuy là ngày thường nhưng quý vị cũng thành tâm tổ chức được một kỳ tu bát quan trai. Tuy không là trọn vẹn 24 giờ, tức là nửa ngày, thì cũng là một cái thiện tâm muốn gieo trồng cái công đức xuất gia tu học. Thì chúng ta cũng có thể gọi ngày hôm nay là một ngày tu học. Thì hồi sáng Pháp Hòa có chia sẻ với quý vị ý nghĩa bát quan trai cũng như là cách tu tập trong một ngày. Thì trưa hôm nay thì Pháp Hòa có nói là nếu có ai có thắc mắc gì đó thì chúng ta nêu lên để chúng ta cùng học hỏi. Thì trước khi quý vị có những câu hỏi thì Pháp Hòa xin nhắc thêm một vấn đề mà người tu của chúng ta, dù là xuất gia hay tại gia, thì nếu mà chúng ta khéo nhận, khéo biết thì chúng ta sẽ dễ dàng tu hành, nó có tinh tấn và không có dễ thối chí nản lòng bỏ cuộc. Thì như quý vị biết, ở đời hễ mà chúng ta làm bất cứ cái điều gì mà nó có chút thành công, nó có chút thành tựu, hay là nói theo đời là có một chút tiến tâm, thì thường là những người xung quanh họ không thích. Nếu họ còn những cái tâm tật đố, tức là ganh tị đó, họ còn những cái tâm hơn thua, cái tâm chưa có đồng tình hoan hỷ, thì người ta thường không có thích và hay có những cái sự thị phi, luận bàn cái công việc của mình làm. Thế thì những cái đó đó, nếu mà chúng ta không có nhận ra thì chúng ta thường dễ sanh những cái tâm phiền muộn. Và tất cả những cái gì mà nó phá hoại mình, nó giết đi cái công đức của mình tu tập, thì trong đạo Phật gọi đó là ma. Tiếng Phạn á, ma đó là Mara, mình gọi tắt là ma, nhưng mà nói cho đúng, nói cho đủ tiếng Phạn là Mara. Người Trung Hoa dịch là sát. Sát là gì? Sát tức là giết. Khi mà mình tu thì có những thứ ma nó sanh ra, nó cướp đoạt đi cái công đức của mình, nó giết đi cái huệ mạng, cái trí tuệ của mình. Cho nên mỗi ngày chúng ta phát tâm lễ sám hối, mỗi ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, tinh tấn tu hành để mong cho mình tiêu đi những cái ma nghiệp. Có nhiều người nóng tánh, ai động chạm một chút là la hét lên, giận dữ lên. Thì có nhiều khi cả một ngày mình tu hay cả một ngày mình làm công quả thì chỉ một cơn giận như vậy thôi, thì tự nhiên tất cả những cái công đức của mình trong ngày hôm đó nó tiêu hết. Như vậy thì nó, con ma giận đó, con ma phiền, con ma đó đó, nó cướp đi cái trí tuệ của mình, nó cướp đi cái công đức một ngày của mình. Vì vậy mà dịch, người Trung Hoa dịch chữ ma là sát. Sát tức là giết, thấy không? Có khi người mình nói theo mình là con ma đó nó cướp đoạt, nó cướp đoạt đi công đức của mình trong một ngày rồi. Hôm nay mình nói có ba thứ ma. Quý vị biết là trước kia Pháp Hòa nói nhiều bài nói về ma phải không? Nội ma, ngoại ma, có 10 loại ma, rồi có 6 thứ chướng. Ví dụ như nội chướng, ngoại chướng, minh chướng, ám chướng, khảo chướng gì đó. Thì nói nhiều, hôm nay Hòa nhắc thêm thôi. Nó có ngoại, nó có ngoại ma, nó có phiền não ma, và nó có thiên ma. Phiền não ma đó là như nãy giờ Pháp Hòa nói đó, là một dạng phiền não đó. Phiền não là sao? Giận hờn, tức tối, khinh mạng, si mê, nghi ngờ, ác kiến. Những cái đó gọi là phiền não ma. Giờ thí dụ bây giờ mình ngồi mình kiểm nha. Từ sáng tới giờ mình vô chùa đây, mình có bị ma phiền não nó xâm chiếm mình giờ phút nào chưa? Nếu chưa là mình mừng, mà nếu mà có là mình phải sám hối. Sám hối đây là không cần phải nói ra, nhưng tự mình hổ thẹn. Mình thấy hồi sáng này nè, không phải cái người kia chọc ghẹo gì mình hết, là tại vì cái phiền não mình nó khởi. Nhiều khi cái người kia là vô tình, còn mình thì dễ khởi, phải không? Thành thử ra những cái phiền não đó nó là phiền não ma đó. Thí dụ như là mình đi lên chánh điện, mình có công việc thì mình trở xuống, cái ai lấy mất cáo tràng mình rồi. Mình đi kiếm cáo tràng không ra, hay mình kiếm sâu chuỗi không ra, hay là mình bị lạc cái gì mình kiếm không được, cái mình phiền muộn. Phiền muộn là phiền não, mà nghi ngờ tức là cũng một thứ phiền não. Cho nên nó nhiều thứ lắm. Một ngày đó mình không có kiểm soát thì mình bị con ma phiền não này nó quấy nhiễu mình hơi nhiều. Rồi ngay cả khi mà mình giải đãi làm biếng đó, hồi nãy giờ quý vị có nghỉ trưa không? Có ngủ không? Nghỉ mà mình giờ mình thấy mình tỉnh táo không? Tỉnh không? Tỉnh hay muốn nằm nữa? Hay mà muốn nằm nữa đó, tới giờ lắc chuông rồi mà nói trời lâu quá mới được bữa ngủ trưa ngon lành vậy. Thì khi mà mình bị như vậy đó, mình biết là bình thường mình không có cũng không sao, bữa nay có một chút cái nó thèm nữa. Thú thiệt là ít khi nào Pháp Hòa có được một bữa ngủ trưa, phải nói là hầu như là chưa có. Nhưng mà về đây được một bữa là tại sao biết không? Không điện thoại, điện thoại không có reo, ở bên kia là nó reo như cái tổng đài vậy đó, rồi sao nằm yên. Thành thử ra rồi cái khi mình nằm dậy, cái mình nằm được một tiếng, cái mình giật mình thức dậy, cái mình thấy mình tỉnh, mình khỏe đi, cái mà mình thấy tới giờ phải sắp lên nữa rồi, cái mình nói trời giờ này mà phải mà không có chương trình gì, cái mình thêm được nhất nữa, cái thì khởi như vậy. Thì Pháp Hòa mới, cái thì cái niệm trước nó khởi như vậy, cái niệm thứ hai là mình biết là đây là cái gì, con ma làm biến. Thành thử ra mình hằng tỉnh như vậy, tự nhắc mình như vậy. Cho nên đó, ma đó mình phải có cái cách đối trị của nó. Thí dụ mình biết mình lười biếng á, thì mình phải tập mình siêng. Có nhiều khi mình lười biếng một cái chuyện nó rất nhỏ, chẳng hạn như là mình mang đôi giày ra, mình để ngay cửa, cho mình để hai chiếc dép đó, chỉ cần khom xuống cầm hai chiếc dép để lên kệ thôi. Mình thấy cái chuyện này nhỏ nhặt mình cũng không muốn làm, nhưng mà khi mình bước một cái bước đi mình thấy kỳ, mình trở lại mình để cái đôi dép lên lại thì mình thắng được nó. Mình cứ phải như vậy thôi. Mình tu hành là nó nhỏ nhặt chút chút vậy đó, nhưng mà những cái đó mình mừng lắm. Mình mừng là mình đã thắng được cái con ma gọi là giải đãi. Mà khi mà người ta, thí dụ giờ mình mới vừa bước ra, hay người ta mới nói mình câu trời người chi mà làm biến ác ôn. Có cái đôi dép mà cũng không chịu để lên nữa. Thì mình nghe được cái câu nói đó, thì cái người thứ ba họ nghe được, cái bữa khác họ học cho mình nghe, học cho mình nghe cái mình sanh cái gì, sanh cái phiền não. Mà trong cái đó lỗi của ai? Lỗi của mình rõ ràng, lỗi từ con ma giải đãi, cho nên nó mới làm cho người khác phiền não với mình vì cái đôi dép không để lên. Rồi cái người kia, cái người thứ ba mà nghe cái câu nói của người kia đó, thì lại là cái người gì, nghe rồi cái đi nói lại cho mình nghe, phải không? Rồi cái thì mình nghe xong cái mình phiền não. Thì quý vị thấy rõ ràng, chỉ có một cái đôi dép nhỏ không để lên thôi mà nó phiền mấy người. Nó phiền cả ba luôn. Người thấy mình không để dép, họ bực, họ nói. Cái người nghe thì tạo cái khẩu nghiệp đi học lại. Mình nghe xong mình phiền não. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa ngồi tư duy, Pháp Hòa ngồi và suy nghĩ thì Hòa thấy quả thật, chỉ cần mình tu một chút thôi thì nó yên nhà lợi nước, mà nó bớt phiền bớt muộn biết bao nhiêu. Mà chỉ cần mình không tu một chút thôi thì tự nhiên nó sanh ra nhiều cái phiền muộn cho người khác. Đã chỉ một chút xíu để đôi dép hay không thôi. Như cái bữa đi qua đây nè, thì Pháp Hòa dặn mấy chú là 10 giờ đưa ra phi trường. Lây hoay sao rồi Pháp Hòa có cái điện thoại ở xa rồi nói, rồi mấy chú cũng quên, Pháp Hòa cũng say sưa. Nói tới 10:30 chết rồi, giờ phải chạy. Cái thì khi mà đi ra cửa, cái mình ra tới cửa rồi thì để đôi dép mang trong nhà đó, không có để lên. Vậy mà quý vị biết, Pháp Hòa lên xe rồi, mấy chú đóng cửa là rồi, Pháp Hòa biểu dừng xe lại và trở vô lại. Bước vô cửa, Pháp Hòa sắp cái đôi dép trở lên lại rồi mới đi ra. Đó, thì những cái chút như vậy, mình không phải là mình khoe, nhưng mình thấy rằng mình thấy nó được ngay cái giây phút mình đã làm cái điều đó không đúng. Thì Pháp Hòa trở vô, thì mấy cô nói trợ thầy cứ để nó đi rồi người khác làm. Pháp Hòa nói không, cái gì mình cần làm mình phải làm, cái gì là việc của mình, bổn phận của mình phải làm. Cho nên quý vị để ý, ở trong cái gia đình của mình cũng vậy. Chỉ có mỗi một cái việc là ăn xong rồi rửa cái chén thôi. Trời, nó hạnh phúc biết bao nhiêu khi mà mình chỉ cần xin người ta sạch sẽ, không còn một cái chén rồi. Mình uống xong một ly nước, ăn xong một cái chén, rồi mình chỉ cần mở nước lên mình rửa giùm cho vợ hay cho chồng hay cho con gì thôi, là khỏi có ai phiền hà gì hết. Mà mình cũng không làm. Mà chỉ một chút con ma làm biếng đó, nó sai sử mình thì con ma khác nó nhảy lên liền. Con ma giận của người kia. Còn rồi mình nghe xong mình bực, mình nói có cái chén mà rửa mà cũng càm nhàm nữa. Ủa, vậy sao mình biết có cái chén rửa mà cũng càm nhàm mình không rửa? Là mình đã để cho người khác rửa làm chi? Đó, nhưng mà mình giỏi nói cái kia, con có đôi dép mà cũng để lên rồi càng nhằn, vậy sao mình không để? À, thí dụ vậy. Rồi nhiều khi mình ăn xong cơm rồi, nồi cơm nó hết, mình cũng không có chịu đi vo nồi cơm khác, thậm chí điện cũng không chịu rút ra. Thí dụ vậy, hoặc là đậy nồi cơm không kỹ, để cơm nó khô, người khác nói mình cái mình phiền. Mình nói tại có đậy cái nắp vậy mà cũng phiền nữa. Thí dụ vậy, tức là mình nói, tức là mình lúc nào mình cũng có những cái cách để mình nói lại, mà mình quên nhìn lại mình, sao mình nói được câu đó mà ngay cái giây điểm đầu mình không làm. Đó, rồi quý vị thấy mình tu mình kiểm được như vậy, tức là mình kiểm được, thấy được cái con ma phiền não của mình. Mình cũng biết phiền thì người khác cũng phiền chứ. Mình phiền là tại mình nghe người ta cằn nhằn mình phiền. Nhưng mình cũng tại sao mình không biết phiền là làm cái đó để khỏi có phiền nữa. Phải không? Cho nên á, cái chữ mà phiền hà là nó vậy. Người này phiền hà người kia phiền hà người nọ. Cho nên cái con ma phiền não này nó là căn bản lắm. Có khi nó lớn, có khi nó nhỏ. Có khi nó đơn giản, có khi nó trầm trọng. Nhưng mà mình tu á, là để mình sửa, mình chỉnh, mình chuyển hóa, mình định nghĩa chữ tu này đủ kiểu hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình còn nguyên à. Chỉnh cũng không chỉnh, mà chuyển cũng không chuyển, mà sửa cũng không sửa. Ta kêu tu là chỉnh, tu chỉnh mà. Ha, và chỉnh độ nữa. Mình nóng như mà độ nóng của mình nó cao thì mình phải chỉnh cho nó xuống. Ha, chỉnh độ là gì? Chỉnh cái điều độ, cho nó điều độ trở lại. Có khi thì mình xuyên dữ lắm, tụng kinh ngày 2-3 thời vậy đó. Có khi thì làm biếng cả tuần không thấy mặt, ví dụ vậy. Cho nên rồi mình bị những cái bất thường trong cuộc sống đó áp đảo mình, thì lúc đó cái mình trở về cái mình tụng ráo riết lắm. Mà khi nào mà nó yên nó lặng chút, cái bắt đầu mình lơi nó ra. Cho nên quý vị biết là mỗi ngày cái sự hành trì của mình đó, làm sao mình cố gắng mình duy trì được mỗi ngày mình có một thời tụng kinh hoặc là một thời niệm Phật, hoặc là một thời trì chú, hoặc là một thời ngồi thiền. Nói chung là một ngày mình phải có một cái thời khóa tu học, thì tự nhiên cái phiền não này nó giảm dần. Quý vị biết đó, mình tu là mình có chuyện. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha, nếu ngày hôm nay hay là mỗi ngày á, mình không có một cái giờ nào tu hết, thì cái giờ phút mà rảnh đó, thay vì chúng ta có thói quen là mỗi ngày cái giờ đó cái chúng ta hay nói điện thoại, nói chuyện bạn bè rồi này kia, cái bây giờ mình biết tu tập, cái mình lấy cái giờ đó để mình làm cái giờ tụng kinh, thì như vậy thì nó chuyển từ những cái tạp nhạp nó thành ra cái gì, thành ra cái thời khóa tu tập. Tu là có chuyển. À, ngày hôm nay đó mình chuyển rồi đó, phải không? Đúng ra là ngày này là mình đi làm, là mình nói chung là mình có công việc khác của mình, tự nhiên cái mình phát tâm mình tu Bát Quan Trai, dù là chỉ có 8 tiếng, 10 tiếng hay 12 tiếng gì đó, nhưng mà ngày hôm nay mình lợi lạc, mình có chuyển. Vì vậy cho nên á, tu giống như là mình để tiền vô trong ngân hàng vậy, bao nhiêu mình cũng deposit vô đó hết, mình vét xe vô đó hết. Thì quý vị thấy mỗi ngày mình, cho nên cái chữ huân tu là vậy, chữ huân tu là mình gom chút. Một ngày đây là chưa chắc mình trọn, là tại vì có những ly mình tạp niệm, có những khi mình phiền não. Chứ con ma đầu tiên mà chư tổ nhắc mình là con ma phiền não, và trong đó có cái gì, có phiền não nè, có tham nhiễm, có hờn giận, có si mê, khinh mạng, nghi ngờ, tất cả những cái đó. Chẳng hạn như bây giờ mình đang tu hành ngon lành vậy đó, cái người ta hát tới nói một câu để cho mình nghi ngờ thôi, tụng kinh như con vẹt vậy đó, có hiểu gì không mà tụng. Có nhiều khi hồi đó Pháp Hòa cũng hay nói vậy, nhưng mà sau này Pháp Hòa thấy Pháp Hòa nói như vậy, Pháp Hòa nói sai. Tụng kinh như con vẹt, không hiểu mà tụng để làm gì? Nhưng mà không tụng thì chừng nào hiểu? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói quý vị mở quyển kinh ra tụng, quý vị nói không, đợi khi nào hiểu mới tụng. Nhưng mà mình chưa hề mình mở ra thì mình không tụng, mà không hiểu trong đó, mình không biết trong đó nó cái gì thì lấy gì mình hiểu. Cứ nói là tụng không hiểu thì khỏi tụng. Như vậy thì chắc có lẽ không ai tụng được. Bây giờ Pháp Hòa nói, nhiều mình mở kinh ra mình tụng, mình chỉ hiểu cái sự thôi, hiểu qua cái hình tướng thôi, mình không có hiểu được những cái nghĩa lý thâm sâu, mình chỉ hiểu cái nghĩa lý trên cái mặt bình thường cũng tốt. Hiểu sự còn hơn không hiểu gì hết. Chẳng hạn như bây giờ mình mở kinh Pháp Hoa mình tụng. Ở trong kinh Pháp Hoa nói là, trong kinh Pháp Hoa mới nói là có một cái ông chủ có nhiều người con ở trong ngôi nhà cũ mục. Bỗng một hôm cái nhà đó nó lửa cháy lên. Ông chủ bảo các con chạy ra. Các con ham mê không có chạy ra. Rồi sau đó ông chủ mới nghĩ rằng mình thương con mình quá, mình phải dụ con mình ra. Thì ông đó mới nói các con ra đây, cha có những cái món đồ chơi đẹp lắm cho các con. Các con nghe ngoài này có đồ chơi, các con chạy ra. Ông chủ cứu được các con. Mình hiểu không? Kể câu chuyện gì nghe mình hiểu gì? Không hiểu cái nghĩa sâu, nhưng mà trên cái phương diện hiểu nghĩa thường cứ đọc đó. Rồi mình tụng riết lâu ngày, tự nhiên mình nghe giảng một chút vậy, cái tự nó bồi đắp cái sự tu tụng của mình mỗi ngày, lúc đó gọi là thâm nhập kinh tạng. Bây giờ mình mới hiểu ra, mà thật sự trong kinh có giải thích trong kinh nói ông chợ người cha đó là Như Lai, nhà cũ mục đó là nhà của thế gian, đang lửa cháy là lửa tham, lửa sân, lửa si. Các con mà nô đùa trong đó là chúng sanh, biểu ra hoài không có ra, cha phải dụ các con ra đây. Phật phải nói các vị ra đây đi, tôi sẽ chỉ cho các vị cách tu. Tu trung, tu tiểu thừa, tu trung thừa, tu đại thừa là 3 cái cổ xe. Khi các người con ra rồi thì cha thương quá, không nỡ cho các con những cái bánh xe, những cái xe khác, mà chỉ cho các con một xe tốt nhất, đó là xe trâu. Xe trâu đó là xe của chân quý, xe đại thừa. Hỏi vậy chứ Đức Như Lai có mang cái tội hư dối không? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, Đức ông chủ, người cha đó không có mang tội hư dối, dẫu cho không cho các con một thứ xe nào hết cũng không mang tội hư dối. Vì sao? Vì người cha đã làm một cái phương tiện là biểu các con ra khỏi cái đám cháy. Mới đầu mình tụng mình chưa hiểu, nhưng mà mỗi ngày mình tụng riết cái trí mình đã mở mang khôn lớn lên rồi thì tự nhiên mình hiểu. Như hồi nhỏ 7-8 tuổi mà tụng kinh Pháp Hoa là đúng là tụng như con vẹt đó. Tại vì Pháp Hoa chỉ tụng thôi mà đâu có hiểu gì đâu. Tụng Địa Tạng cũng vậy, tụng dữ lắm. Địa Tạng là tụng từ hồi 7 tuổi nha, một ngày tụng một quyển. Bữa nào mà tệ lắm là hai Phật tụng từ nhỏ. Từ 7 tuổi là tụng Địa Tạng rồi. Mà mãi lớn lên mình mới hiểu được cái thâm nghĩa của Địa Tạng. Cho nên hồi nhỏ, hồi đó Pháp Hòa nói, ôi mình tụng kinh như con vẹt, cái mình tụng là Pháp Hòa lặp lại thôi. Người khác nói mình nghe mình lặp lại, mà thiệt sự mình không biết mình đang nói cái gì. Bây giờ mình suy nghĩ lại thì mình thấy cái câu đó hồi xưa mình nói sai. Mình hồi xưa mình cũng lặp lại lời của người khác như con vẹt vậy mà chẳng hiểu mình nói cái gì hết. Cho quý vị thấy là mình mới bắt đầu mình tu, mình học những cái câu nói cao siêu, mình nói thật sự mình nói thôi chứ mình không có hiểu cái câu đó, cái ý nói cái gì hết, trong một cách như là tột cùng nói thôi. Chẳng hạn như mình bắt chước Lục Tổ, mình nói thân không là cây bồ đề, tâm chẳng phải là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Trời, mình nói nghe đó. Đó, mình lặp lại cái câu đó nói để chứng tỏ mình như người hiểu đạo thâm sâu vậy. Nhưng mà thiệt sự ra mình bây giờ mình phải thấy rõ ràng thân mình là cây bồ đề, tâm mình là đài gương sáng, cho nên mình cần phải tưới tẩm và lau chùi. Đừng để cây bồ đề nó héo, đừng để tâm bồ đề nó dính bụi. Mình đang ở thời gian đó đó. Mà nhiêu đó thôi mà không biết mình tu tới chừng nào mình mới rồi nữa, làm sao mình dám, thấy không? Lục Tổ nói không sai, nhưng mà Lục Tổ nói ở với những cái người căn trí cao màu, cao siêu, và người đã thành tựu được cái sự tu hành vững chãi. Còn mình bây giờ mới chập chứng à. Nội cái tâm bồ đề của mình đây, tâm là đài gương sáng đây nè. Mà có bữa mình mê, có bữa mình mờ, phải không? Hồi xưa Khổng là Luận Ngữ còn nói một câu, Lão Tử nói một câu: thượng sĩ văn đạo cần nhi hành tri, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Cái người mà thượng sĩ, người ta nghe đạo, người ta làm theo lời học. Còn trung đạo nghe lúc mất, lúc nhớ, lúc quên. Còn hạ sĩ mà văn đạo, nghe đạo đó cười kha hả, thì có hiểu đâu không cười. Thì bây giờ mình đó thì chưa dám nhận, mình thì hơn, chắc hơn thượng, hơn hạ sĩ rồi. Mình là hơn hạ sĩ rồi. Bây giờ mình nghe giáo pháp mình không có cười nữa, chứ hồi trước mình cười à. Cái hồi mà mình còn trẻ, mình chưa có thấm đó, mình nghe ai tu mình tức cười lắm. Mình không, có phải không? Có nhiều khi bây giờ mình nghiệm lại coi có. Ví dụ như hai vợ chồng, vợ đi chùa, chồng chưa đi. Cái mỗi lần mình thấy bà vợ đi chùa cái mình cũng cho vậy, nhưng mà trong lòng mình nói không biết có cái gì mà mê. Đó là mình thấy người kia ăn chay niệm Phật đồ cái mình cũng cười, mình nói mấy người đó làm cái chuyện dư giờ thì giờ để làm chuyện khác, ví dụ vậy đó. Những như vậy, lúc đó như vậy là lúc đó mình còn đang là hạ sĩ. Cho là Lão Tử mới nói một câu là hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc. Nếu mà người kia không phải người hạ sĩ đó, không phải không có cười ha hả đó, thì đạo mình không phải là đạo cao siêu. Vì đạo cao siêu hạ sĩ sao nghe thấu. Rồi người trung sĩ mà nghe là mình bây giờ chắc trung sĩ, nhược tồn nhược vong, nghe thì cũng nghe, nhớ thì cũng nhớ mà loáng thoáng thôi. Loáng thoáng rồi, có nhiều khi mình nói lại mình thấy bữa hôm tôi nhớ thầy nói gì, cái mình ngồi mình ngẫm hồi tôi quên rồi, nhưng mà đại ý là thế này thế kia thật là quý lắm rồi đó. Không nhớ nguyên văn mà nhớ đại ý là cũng mừng rồi đó. Có nhiều khi mình nói mình nhớ nhưng mà rồi mình quên. Thậm chí có một cái bài chú Đại Bi
mà tụng chung với chúng thì mình tụng ào ào, chứ bỏ mình ra mình là mình đi ra ngoài mình không ra đó. Mình cứ hắt ra đó, ra đó, ra gì đó ở phía sau đó. Nara cẩn trì ta bà ha, mara nara ta bà ha. Tại vì ở phía sau nó cứ ta bà ha hoài, mình không biết bao nhiêu cái ta bà ha, mình mới ra khỏi cái ta bà ha. Mình tụng với mọi người khác thì mình tụng được, nhưng mà bỏ một mình ra là mình tụng không ra đó. Kêu mặc dù là ta bà ha hoài, cứ ra na ra hoài mà mình không ra. Mình cứ sao quần. Đó, thì như vậy thì mình mới thấy cái huân tu của mình nó cần. Cho quý vị biết á, mỗi khi mà mình thắng mình được một chút mình mừng lắm. Cách đây mấy hôm á, Pháp Hòa có nói chuyện với một em thanh niên mà em đã mấy lần ngã quỵ rồi, bao nhiêu người nhà người thân thầy bạn nâng đỡ lên rồi rốt cuộc ngã nữa. Thế thì Pháp Hòa mới nói với em lần cuối cách đây mấy ngày thôi, thì Pháp Hòa mới nói rằng á, mình phải thấy rõ ràng, mình mà không thắng được mình á thì mình không thành tựu được bất cứ gì trong cuộc đời mình hết. Cho nên khi mà thấy những trường hợp như vậy thì Pháp Hòa mới thấy, Pháp Hòa mới cảm nhận cái câu Phật nói trong kinh Pháp Cú, mà phải nói là nó tuyệt vời. Thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường không phải gọi là người thắng trận. Người nào mà tự thắng được mình là người đó là người chiến công oanh liệt. Rõ ràng quý vị thấy là bao nhiêu lần mình thắng được mình. Ai mà có cái bệnh ghiền thuốc thôi cũng khổ nữa, vô chùa ngồi nghe thời kinh có 1 tiếng đồng hồ chứ ngáp cũng mấy trận, rồi cũng mấy lần đứng lên định bước ra cửa làm điếu, rồi cái là vừa đứng lên cái thấy kỳ kỳ, đông người quá đi ra vô hơi kẹt, ngồi xuống. Ngồi xuống cái lát nữa cái nhìn giáo giác có chỗ nào trống không để đứng lên đi, chứ giờ đông người mà mình bước ra mình đi ngang người ta mà hoặc là động chúng cũng kỳ. Nhưng mà có người thì thắng được và có người thì cũng không thắng được, và cuối cùng con ma đó nó tìm cho được chỗ. Nó thấy có cái chỗ đi đó, thôi đứng dậy đi, đi ra ngoài cửa làm điếu, thí dụ vậy. Chỉ một cái điếu thuốc thôi, thật sự nó không có tội lỗi gì. Cái này nói để mình không phải là mình trách là tội lỗi, nhưng mà nói để mình thấy là trong cuộc sống của mình có những cái mình chưa thắng được mình. Mà khi mình thắng được mình qua một cái cơn đó, thường lệ là giờ này là mình hút một điếu, mà bây giờ mình thắng được cái điếu thuốc đó, tức là mình có chút thành công. Quý vị thấy được điều mà nói ha. Cho nên nhiều lắm, nó nhiều, nhiều lần, nhiều việc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Có nhiều khi ai mình cũng nhịn hết, người dân nước lã gì mình nhịn được hết, mà duy chỉ có cái người thương của mình nhất là mình không nhịn. Ổng là mình không nhịn được, tại ổng nói toàn là những cái chuyện mình nghe thấm thấu. Hay là bả mình nhịn không được, ví dụ vậy. Nhưng mà mình biết á, ai mình cũng nhịn được thì cái người kia cũng là một chúng sanh để mình cần nhịn. Mà thật sự mình nhịn được cái người mình chưa hề bao giờ mình nhịn mà nhịn được họ đó, là mình tu tiến. Thật sự ra cái này không phải dễ làm đâu. Bởi vì sao? Bởi vì đây là những cái gì mà chúng ta hàng ngày á, chúng ta gặp hoài, nghe hoài mỗi ngày. Và cứ mỗi lần mình nghe, mỗi lần mình thấy là mình cứ tăng trưởng cái phiền muộn của mình lên. Cho nên á, thắng được mình á, là một chiến công. Mà quý vị biết không, ngay cả những người tu hành, cho dù ở trong chùa bao nhiêu năm, nhưng mà thật sự ra chúng ta còn đều là những người phàm phu, còn đang giao tiếp hàng ngày trong cuộc sống. Không phải dễ dàng đâu. Cái người xuất gia cũng đang phấn đấu, cũng có nhiều cái sự, nếu mà thật sự người đó tu, tức là người đó cũng phải phấn đấu rất là nhiều trong cái phiền não hàng ngày. Nhưng mà cái cảnh giới của người tu nó có phần dễ hơn mình. Là vì cái cảnh giới của người tu là chỉ ở trong chùa thôi, không có ra giao tiếp giống nhiều giống mình. Nhưng mà bù lại á, dân chúng của người tu á, thì cũng không có thua gì dân chúng của mình hàng ngày mình đối diện. Thí dụ bây giờ mình đi buôn bán thì mình gặp bao nhiêu khách hàng. Mà khách hàng thì đâu người nào mà đâu có phải là 10 người là dễ hết 10 người. Có người dễ mà có người khó. thì dân chúng vô chùa mà để gần gũi cái người tu mà làm Phật sự đó, thì không phải người nào cũng dễ đâu. Có người thì dễ giận, có người dễ trách, có người này người kia. Thành thử ra cái cảnh giới của người tu là cảnh giới gọi là ở trong chùa. Nhưng mà dân chúng tâm tánh thì chúng sanh giống nhau. Chúng sanh ở ngoài chợ búa với chúng sanh vô chùa nó cũng giống nhau, không có khác. Chỉ có điều là nhiều khi có người thì họ tỉnh giác một chút, họ còn kiêng nể một chút. Họ thấy người tu họ có những cái lời nói nó hơi nhẹ hơn, mà có thậm chí họ cũng chẳng có cần kiêng nể ai, thích nói thì cứ nói thôi, thí dụ vậy, chứ không phải dễ. À, rồi mình làm Phật sự có vậy chứ cũng khó, tại vì người ta nhìn cái hình tướng mình đầu cạo mặc áo là bắt buộc mình phải 100%. Mình mà nhúc nhích gì một chút thì là người ta luận nghị rồi, chứ không phải dễ. Cho mỗi ngày mình thấy những cái đó để mình biết rằng đây tất cả đều là ma hết. Không phải mình coi người kia ma nha, không phải vậy, nhưng mà ý nói những cái sự việc nó xảy ra nó làm cho mình phiền muộn, tức tối, nghi ngờ, đau khổ, nó sẽ cướp đoạt đi cái công đức của mình. Cho nên phải chấn chỉnh mỗi ngày, nó khởi thì mình biết, mình lắng nó xuống. Chứ nói chữ ma đây không có nghĩa là mình nói như vậy rồi cái người nào tới làm gì mình cái mình điểm mặt nói chị là ma, anh là ma. Không phải ma, đây là những cái duyên nó làm cho mình khởi phiền não vậy thôi. Thì con ma đầu tiên là con ma phiền não đó, rồi con ma thứ hai đó là ngoại ma, tức là những cái hình tướng những bên ngoài. Thí dụ như bây giờ mình thì quý vị biết có nhiều khi cái trường hợp này nó có xảy ra, có đôi khi mình ngồi mình tịnh tâm thì những cái hình ảnh tầm bậy tầm bạ nó cứ xuất hiện trong cái đầu của mình. Tại gần đây Pháp Hòa có vài vị cho Pháp Hòa biết là bị cái đó. Bình thường là không có chuyện gì xảy ra mà cầm cái hương lễ Phật lên là bắt đầu những cái hình ảnh tầm bậy tầm bạ nó cứ hiện ra. Cái đó là gì? Đó là do cái nghiệp của mình đó, nó chưa có cân bằng với cái phước của mình đó. Cái công đức mình nó chưa có cân bằng với cái tập nghiệp của mình. Cho nên là dù mình thắp cây hương lên mình lễ Phật, nhưng mà những cái đó nó vẫn hiện ra để nó quấy rầy mình, vì nó không có muốn. Cho nên mình biết cái đó không có phải là cái gì gọi là mình tu sai đâu, không phải. Nhưng mình biết như vậy là mình biết nhận nó là gì, nó là ngoại ma. Nhưng mà đừng vì ngoại ma đó mà chúng ta thối lui, chúng ta vẫn tiếp tục làm và chúng ta thành tâm lễ sám và niệm Phật, lại sám hối nè, niệm Phật. Có khi mình phải trì chú thất Phật diệt tội chơn ngôn để mỗi ngày mình tiêu trừ những cái nghiệp chướng đó của mình. Ngay cả cái bài chú vãng sanh mà quý vị thường tụng đó cũng rất là tốt. Chú vãng sanh đó nhớ không, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó, Đa Tha Dạ Đa Địa Dạ Tha đó. Cái bài chú đó không phải để tụng cho người chết nha, đừng nghĩ vậy. Cái tên của cái bài chú là gì? Là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Cái tên của cái bài chú nó vậy đó. Là nghĩa sao? Là bài chú này có khả năng trừ khử đi hết những cái nghiệp chướng căn bổn của mình. Bạc là gì? Bạc là trừ nhất thiết nghiệp chướng căn bản, tức là tất cả căn bản nghiệp chướng. Mà căn bản nghiệp chướng của mình là gì? Là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là tà kiến, là kiến thủ. Tất cả những cái đó nó là căn bản phiền não của mình hết, căn bản nghiệp chướng của mình hết. Cho nên mỗi ngày mình trì cái chú đó, không phải là để nghe tụng cái bài chú đó cái mình sợ, mình nói này tụng cho người chết mà sao tụng ở đây. Không phải đâu, ai trong chúng ta cũng cần có cái bài chú đó hết à, tụng cái bài chú đó. Nhưng mà bên cạnh tụng cái bài chú đó, hàng ngày phải bớt, phải giảm đi tạo những cái nghiệp nữa. Đã muốn bớt tụng cái này cho bớt mà rồi hàng ngày không chịu làm cho nó bớt, giống như là vừa múc một gáo nước từ trong cái lu đổ ra ngoài thì lại múc gáo nước khác đổ vô, thì có bao giờ nó hết đâu. Cho nên người ta kêu là đới nghiệp vãng sanh đó, thì quý vị phải nhớ là đới nghiệp có là mang cái nghiệp để mình đi vãng sanh là nghiệp của đời trước, nhưng mà nhất định đời này phải bớt tạo nghiệp à. Chứ còn nghiệp trước nó còn một khối đó, mà đời này cứ tạo hoài rồi cứ nói là mà nửa mang nghiệp vãng sanh, không phải, chưa đủ. Chữ đới nghiệp đây là mình phải, mình có thể mình ôm một cái mớ nghiệp mà gọi là nghiệp quá khứ của mình đi vãng sanh, nhưng mà hiện đời bây giờ phải bớt. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, hàng ngày bây giờ mình đi làm để trả nợ, nhưng mà phải biết là cái tiền lương mình làm ra là vừa đủ để trả nợ và sinh sống trong mỗi ngày, thì phải làm ơn đừng có mượn nợ nữa. Chứ còn bây giờ đi làm để trả cái nợ cũ mà rốt cuộc rồi cứ nợ mới cứ mượn hoài thì đời nào mình mới hết. Nhiều khi vừa trả xong 100.000 của năm trước thì bây giờ mình đang đợi ngay cái năm này lại kiếm thêm 100.000 nợ nữa, thì cứ đời cả đời cứ nợ hoài đó. Thì tu hành cũng vậy. Cho nên những cái gì mà bên ngoài nó đến với mình là biết đó là ngoại ma. Thì ngoại ma này á, nó cũng hay lắm. Nó cũng biến hiện ra những cái hình tướng. Nó biết mình thích cái gì, nó biết cái đó. Cho nên cẩn thận á, nhiều khi á, mình tu hành mà cái gì nó cũng thuận buồm xuôi gió, đôi khi nó cũng là một cái gọi là dễ dàng cho mình sanh cái sự cống cao, ngã mạn. Mà cống cao, ngã mạn là phiền não ma. Cho nên nó xúi mình qua con ma phiền não không được, cái nó hiện thành ngoại ma để nó làm cho mình trở vô cái phiền não tiếp. Có nhiều vị là trong khi mà ngồi ham thấy Phật, thấy Phật cái mừng quá la lên cũng dễ sanh bệnh. Hay là ngồi ham thấy Phật thì hãy người mà ham thấy Phật là sợ ma, tại vì có hai cái đối đãi. Thích nhìn Phật thì tức là không thích ma. Nó biết được vậy mà nó biết mình sợ nữa. Để ý đi, người nào mà sợ ma là bị ma bố. Bị ma bố là sao? Trời ơi, ban đêm mình đang ngủ mình nghe nó rột rạc mà có gì đâu. Ở xứ này là sưởi mở lên thì mùa đông thì gỗ nó giãn, gỗ nó nứt gỗ ví dụ vậy, mà nghe giống như có tiếng đi. Là tại vì cái tâm trạng sợ ma đó nó làm cho mình lại càng sợ thêm. Mình đi sau lưng mình có cảm giác như ma đi sao, mà càng đi nhanh thì ma nó tới gần. Mà quý vị cứ để ý như vậy nè. Hồi nhỏ là Pháp Hòa bị chó rượt. Đó là có một cái dạo á, ở Việt Nam mình á, đâu có phải nhà nào cũng có tivi đâu. Trong một cái làng xóm là có chừng 5-7 nhà có tivi thôi. Mà mỗi tối thứ bảy là có cải lương, có chương trình cải lương. Mà hồi nhỏ là có cái gì coi, đâu phải chương trình như bây giờ là cả ngày cả đêm có đâu. Hồi đó là ban đêm mới có tivi, có đài, ban ngày không có. Mà đài thì có những cái phim mình thích, có những phim mình không coi. Thì cứ mà ở Việt Nam mà là thích cải lương, cứ mỗi lần mà nó đàn cái nhạc mà chuẩn bị vô tuồng cải lương đó, nó đàn cái nhạc lên là bắt đầu mình đâu, mình đang chơi mà nghe cái nhạc nó lên là mình biết là tới giờ hát cải lương rồi, là chạy. Phải chạy tới cái nhà đó thì nó có con chó. Mà con chó đó là hãy nó thấy mình chạy là nó rượt. Mà mình thấy nó rượt, nó càng rượt thì mình càng chạy. Mình chạy tới hết đường chạy rồi cái mình dừng lại, có nó nhào vô nó táp mình. Mà bị hai lần như vậy. Mà cái cách mà mình trị con chó nó rượt mình là mình phải dừng lại thì nó mới dừng, và mình dọa nó thì nó mới đi. Thì cái kiểu này cũng y chang vậy. Ma mà nó tấn công mình mà mình không, thiệt sự chẳng có ma nào, chẳng qua là cái ma tưởng tượng của mình thôi. Sau lưng mình có người đang đi vậy, mà càng đi càng thấy nhanh. Hồi nhỏ là Pháp Hòa đi ngang cái nhà đó, người ta đi vượt biên á, người ta bỏ cái nhà đó lâu năm rồi, cái thiên hạ cứ đồn cái nhà đó có ma. Mà trời, mỗi lần mà đi ngang cái nhà đó là Hòa sợ dữ lắm, lấy hai ngón tay cái bấm lại án mani bát di hồng mà chạy gần chết. Mà càng chạy thì cảm thấy con ma đó làm sao nó rượt mình, phải không? Thì bây giờ lớn lên biết là tất cả là do cái tưởng tượng của mình, là thiên ma, ngoại ma. Con ma thứ ba nó kêu là thiên ma. Thiên ma là sao? Tức là những cái mà nó quyến rũ mình, nó làm hấp dẫn mình. Thiên ma, tại vì thiên là gì? Thiên ma giống như ma cõi trời vậy đó. Thí dụ bây giờ mình vô đây nè, mình ngồi dưới đất nha, ăn chay ha, ăn mà cũng phải có giờ có giấc nữa. Cái nó nói với bệnh, nó làm chi khổ dữ vậy, đi làm cả tuần rồi bộ không mệt hả? Thì vô đó rồi nghe lải nhải cả ngày, thấy không? Rồi ngồi dưới đất không mệt hả? Ăn chay không khổ hả? Rồi cái xứ tự do mà muốn ăn giờ nào ăn, chứ tại sao phải có bắt có giờ giấc nữa? đi theo tôi bồi bổ lại cho. Lúc này cái bộ xanh xao vàng giọt quá rồi đó, cái mình nghe thấy mình thấy cũng có lý, tu hành thì tháng nào cũng có, bồi bổ thì mấy thở mới được. Tức là thiên ma nó có khả năng, nó có biến hóa. Cho ngay cả chư tổ viết những cái quyển nâng gọi là sáng soi cho mình trên cái phương diện tu hành, thì các ngài cũng nhắc coi chừng cái con thiên ma, vì nó hay lắm. Ví dụ như có nhiều người ham tu lắm, chỉ mỗi có một việc đừng cạo đầu thôi. Tại vì có bữa đó đứng ở trước kiến á, dán tóc lên, trời ơi, tưởng tượng mình cạo đầu xấu quắc. Cái gì bỏ cũng được hết, thấy không? Ăn chay được, mặc áo được, cái gì bỏ cũng được hết, con cái tóc bỏ không nổi. Là nhưng mà mình cảm thấy là tóc của mình nó rất là, nó cái tóc của mình hiện giờ cái kiểu này rất đẹp, mà mình tưởng tượng có nhiều người thử rồi, cầm chồng cái nón len lên đứng trước kiến thử. Tưởng tượng coi bây giờ mình bây giờ mình tu rồi, mình đội cái nón len vô nó làm sao. Có nhiều khi lấy cái bàn tay vén thử cái tóc lên để cho nó bít cái tóc hết, rồi nhìn tưởng tượng cái tóc mình không có cho nó làm sao. Rồi mình đi xa, mình định nha, chuẩn bị đi vô chùa tu học, tấp vô cái shopping mua gì đó, cái đi ngang cái quán đó, cái bảng 75% off đó, nó sáng rực lên. À, rồi cái nó lôi mình vô đó, thay vì mình đi ra, mình đi chợ hay mình đi chùa gì, mình đi tu học gì đúng giờ, nhưng mà cái bảng 75% discount đó, nó quắt mình mất tiêu. Nhiều khi cái mình phone về mình nói tu trước đi, tôi tới sau. Thí dụ vậy. Cho nên những cái mà nó hấp dẫn mình mà đẹp đẽ qua những cái hình thức mà nó biết mình thích á, thiên ma. Ma là ví dụ như nó chọc mình giận dữ là phiền não rồi. Rồi những cái tác động bên ngoài là ngoại ma. Chẳng hạn như người ta thấy mình tu vậy đó, cái người ta lợi người ta nói một câu, nói chị theo ông thầy đó làm chi vậy, ổng có tốt gì đâu theo, là mình cũng lung lay. Thiệt sự ra mình không có gì hết đó, tâm mình rất là bình an, nhưng mà những cái câu nói đó nó làm cho mình bị lung lay. Cái còn cái người kia mình khoan nói, nhưng mà mình phải biết, mình phải có một trí tuệ để mình nhận định. Mà thậm chí ví dụ bây giờ đó, cái vị đó là sao mình không có biết, cũng không ai biết là cái gì hết á. À, tu hành sao mà chưa biết. Nhưng bây giờ á, mình quán chiếu lại, mình nói thôi bây giờ mình đã đi tu học là mình y pháp bất y nhân. Cái vị này dạy cái giáo pháp đúng, thôi mình cứ nghe cái giáo pháp đi, còn vị này đúng sai thì chuyện của vị này. Để làm chi vậy? Để cho cái phiền não, cái sự nghi ngờ của mình nó lắng xuống. Thật sự mình ngồi nghe pháp mà cả buổi mà cái tâm mình cứ sanh nghi hoài, ông này không biết nói thiệt không, ổng bị người ta như thế này, bị người ta nói như thế kia. Tự nhiên cả cái giờ phút mình ngồi thiền, ngồi nghe giảng mà nó không có bình an. Như vậy thì lỗ cho mình rồi. Ngay cái, đừng có nói lỗ ai, ngay cái khi mình ngồi mà tâm mình nó cứ khởi nghi ngờ hoài đó, là tự nhiên mình đã không thoải mái rồi. Tu là cốt để mình có được sự an lạc, định tĩnh tâm hồn của mình. Nói như vậy không có nghĩa là người ta muốn nói gì rồi mình cũng không cần nghe. Thí dụ không phải, có nghe thì cứ nghe, nhưng mà khi nào tu tập là mình phải buông bỏ. Cái thứ hai nữa đó, mình phải có một cái trí tuệ để mình nhận định từng vấn đề, không? Ngay cả khi những vị thánh người ta xuất hiện trước mặt mình mà mình còn tưởng phàm phu nữa. Chứ đừng nói những người phàm phu mà khác. Ví dụ như quý vị đọc truyện, quý vị thấy Tế Công Hòa Thượng không? Hả? Ai nói ông đó ông thánh không? Ăn thịt uống rượu làm toàn ba cái chuyện mà trời ơi không à. Đó, mà mình đi đâu mà người ta đi đâu ta gặp ông đó ta cũng nói ông tế điên mà. Ông đạo, ông này ông pháp danh là Đạo Tế, nhưng mà kêu thay vì Đạo Tế Điên thì nó dài dòng quá, kêu Tế Điên. Tế Điên là ông thầy, ông tên Tế mà ông điên. Đó. Nhưng mà thiệt sự ra cái điên của ông không quá độ nhiều người. Không? Cho nên nhiều khi á, trên cuộc sống tu hành của mình Pháp Hòa nghiệm và thấy nhiều khi cái tâm mình nó đang bình lặng lắm, tự nhiên có ai đó nói cho mình một câu nói gì đó, kể cho mình nghe câu chuyện gì đó, mà thường thường nghe nói người khác á, là mình tỉnh queo à, mà chạm tới mình chút là bắt đầu mình khởi á. Thì những lúc như vậy á, là mình phải nhìn lại mình thấy rõ, trời ơi, mình cũng còn tu dữ dội lắm chứ không phải chơi đâu. Đó, mình cứ tưởng lâu nay là mình ngon lành, nhưng bây giờ bị người ta chỉ trích một cái là tự nhiên mình trong lòng mình khó chịu. Thì cái khó chịu đó đó, nó có hai dạng. Khó chịu là gì? Mình muốn phục thiện, mình thấy à mình làm cái lỗi đó mình không thấy phục thiện. Cái khó chịu đó không sao, khó chịu đó là lành, là tốt, là gì? Mình được người ta chỉ điểm và mình à bây giờ mình mới nhận ra nó, thì mình chỉ điểm, cái khó chịu đó không sao. Mà có một cái khó chịu là mình bực, mình nói là mình hay như vậy, mình giỏi như vậy mà tại sao họ còn nói những cái câu nói như vậy. Thậm chí mà mình nắm phần thắng về mình mà mình khởi giận cái người kia là mình biết là mình bị phiền não nó quấy rầy. Cho nên Phật dạy trong kinh có ba cái sợ. Trên đời này sợ nó cũng có những cái sợ tốt, sợ để mà rồi trở thành người tốt. Thí dụ như sợ ở tù không bao giờ dám làm bậy, sợ đọa vào địa ngục cho nên không bao giờ tạo nhân xấu. Cho nên Phật nói những cái sợ đó tốt. Phật có giảng một bài kinh về cái sợ. Pháp Hòa có nói cho quý vị nghe bài đó. Có sợ mới nên. Thí dụ như con nít hồi nhỏ đó, nó ăn cơm mà nó rớt hoài, nó đổ hoài, cái mình nói làm sao? Con ăn con phải tiếc của nghe, mỗi hộp cơm là một hạt ngọc. Rồi con đổ như vậy là mai mốt không có ăn. Cái gì khi mà nó rớt cơm nó sợ mai mốt nó không có ăn, cho nên giờ đồ thức ăn mà đổ ra ngoài nó biết lượm lại nó ăn. Thành thử là cái tốt. Và hồi nãy mấy đứa nhỏ đi vô phòng chơi, Pháp Hòa nói chuyện với nó. Thầy Pháp Hòa mới nói con nhớ cho thầy ba câu. Thì nó nói nó tiếng Việt nó khó, nó tiếng Anh. Pháp Hòa dạy nó ba câu tiếng Anh. Ba câu tiếng Anh là gì? Nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả mọi người. Nhưng mà ba câu đó mà nếu mỗi ngày nó cứ nhớ thì cái gì xấu, chữ ác tiếng Anh nó dịch là bad things, mình nói rõ cho con nít nó nghe vậy. Thì Pháp Hòa mới hỏi, sợ nó chưa hiểu, và nói con ví dụ cho thầy nghe coi, bad things là cái gì. Nó nói liền drugs, không làm homework. Thì đối với con nít là những cái gì mà nó không, mà nó không được thường nhắc, nó không hề là nó nghĩ ra được. Mình phải lắng nghe nó. Pháp Hòa muốn biết coi nó biết chữ bad things là sao không? Thì nó trả lời cho Hòa là nếu mình không làm bài ở nhà cũng là bad, cũng được. Thật sự lâu lâu mình phải hỏi nó để mình kiểm tra nó. Mình kiểm trong tâm thức nó bây giờ nó đang hiểu cái gì. Đó. Pháp Hòa nói nhớ ba câu đó không? Mỗi ngày trước khi ăn cơm con cũng có thể nói ba câu đó. Nguyện không làm điều xấu, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả mọi người. Thế thì nãy giờ mình kiểm qua đó là phiền não ma, ngoại ma, thiên ma. Mà xin thưa đại chúng là thiên ma đó là nó kiều diễm lắm. Trong sử kể lại có những vị ngồi thiền trên núi, thì cái vị này mới khởi, trong khi ngồi thiền nó cái đói bụng, cái thì mới khởi ra là muốn ăn. Thì khi mà khởi ra ăn vậy thì ngài thấy có một cô thiếu nữ rất là đẹp, ăn mặc rất là hở hang, mang đến cho ngài một cái chén cơm, thức ăn rất ngon. Nhưng mà trong khi đó ngài vẫn tỉnh, cái cô đó mời ngài ăn, ngài mới nói để nó đi, tại vì tôi chưa có tới giờ ăn, tới giờ ngọ tôi mới ăn. Cái con ma đó, cái con cô gái đó, nó nói hoài không ăn, nó nóng lắm, còn nóng ăn đi, ăn để lát nó nguội không có ngon, công trình con nấu thầy không ăn, nguội lát nó mất ngon. Nhưng mà ngài vẫn nhất định, ngài nói là chưa tới giờ, ngài chưa có xả thiền, ngài không ăn. Thì một lát sau con vợ ma nãy nói hoài không được, nó bỏ nó đi, thì ngài vẫn để cái chén cơm đó. Thì một lát lại đó, ngài mở mắt ra đó, tới giờ ăn, ngài mở mắt ra, ngài ăn, thì mở ra là trong đó là gì? Là dòi, là cát, là đá, là những cái gì không phải là thức ăn. Thì sao ngài mới kể lại, ngài mới cho mình biết rằng những cái ngoại ma, thiên ma đó nó như vậy đó. Trong khi mình thấy nhiều khi á, mình ước cái gì được cái nấy á, mà nếu mà mình không tu mà vững chãi đó, thì cái ước gì được đấy đôi khi nó trở thành ra thiên ma. Là tại sao? Vì lúc đó cái tâm mình đó cống cao, ngã mạn, ỷ lại, mình thấy cuộc đời của mình rất là thành công. Mình ước cái gì được cái nấy, mình muốn cái gì được cái nấy, nguy hiểm. Mình ước cái gì được cái nấy là cái là do phước báo. Nhưng mà phải mình có tu á, thì cái phước này nó mới đúng. Nó mới, tại vì mình có tu thì cái phước nó mới đến. Thì cái này người ta gọi là nhân quả nó tương đồng. Còn bây giờ mà muốn cái gì được cái nấy, mà trong khi mình tu là nhân quả nó bất tương. Thân mình thì không tu, tâm mình thì không tu, mà lúc nào cũng được thuận buồm xuôi gió hết. Như vậy là cái quả này là quả xấu. Vì cái nhân mình đang ngồi đây là nhân đâu có, mình đang đâu có phải tạo nhân tốt, mà lại sao lúc nào cũng được quả tốt. Vậy thì cái quả này đó, bên ngoài nó được bao bọc bởi một chất đường. Quý hiểu ý không? Mà bên trong là quả tốt. Chư Tổ nói rất rõ cái chuyện này trong kinh điển. Chư Tổ nói mà khi mà trường hợp như vậy là phải cẩn thận. Có bị gì? Lúc đó là cái nhân và cái quả nó không đồng. Anh chẳng tu ngày nào, ngày nào anh cũng nghĩa là cà lơ vậy, mà sao lúc nào anh cũng được thuận buồm xuôi gió, nguy hiểm. Thì một lúc nào đó nó đẩy mình đi vô cái gì? Tự cao, ngã mạn, ỷ lại, rồi tham tiếc đủ thứ hết. Rồi khi mình không được, bắt đầu mình phiền não, mình sụp đổ, mình thối chí, mình nản lòng. Cho nên từ những cái đó nó làm cho mình sanh phiền não, rơi rớt vào trong phiền não ma, rơi rớt vào trong ngoại ma. Rồi bây giờ mình lúc nào mình cũng mong được cái đó. Mà mong được cái đó thì phải làm gì? Phải suy nghĩ, phải tranh thủ, phải mưu mô để được cái đó. Bắt đầu lọt vô thiên ma, nguy hiểm. Cho quý vị nào mà tu, nhất là quý vị nào mà ngồi tu niệm Phật đó, trừ các cụ mình không nói, giờ các bác lớn tuổi rồi thì chỉ nhất tâm lo niệm Phật. Còn đối với vị nào còn có sức khỏe, còn có khả năng đó, mà thích tu tịnh độ đó, quý vị phải đọc kỹ như là cái quyển Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm đó. Nếu mình thích tu pháp môn tịnh độ mà mình thấy rằng sức khỏe mình còn đó, cũng nên đọc quyển đó. Để chi? Để được Ngài chỉ dẫn rõ ràng mình tu hành, mình có những cái hiện tượng gì nó xảy ra thì mình biết rõ cái này là cái gì. Ngay cả những vị tu thiền cũng vậy, phải đọc kinh Lăng Nghiêm để mà biết được những cái cảnh ma mà Đức Phật dạy. Tại vì nhiều khi á, mình tu ở một cái trạng thái nó hơi cao rồi á, thì bây giờ ma này nó không có còn hiện tướng hiện hình mà nanh vút để mình khiếp sợ nữa, mà nó hiện ở những cái trạng khác mà mình không có cẩn thận thì mình rơi rớt vào nó rất dễ dàng. Đó. Cho nên mình tu á, mà đôi khi có những thử thách nó đến, coi vậy chứ mà nó dễ tu là gì? Nó đến mà càng khúc mắc á, thì mình lại càng nhiếp tâm. Còn nó đến bằng một cái dạng khác á, là mình dễ chết với nó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, một ông vua mà nếu mà ổng bị kẻ địch tấn công á, thì ổng lúc nào cũng có phòng thủ. Nhưng mà ông vua thường là chết với tay ai? Với tay những cái người mà sát bên á, cận thần mà lúc nào cũng gọi dạ bảo vân á. Quý vị hiểu ý không? Đôi khi ổng chết dưới tay của một cái người không biết võ, là những ông quan mà lo cho ông mỗi ngày đó, không có một miếng võ trong tay, thì lại là cái người giết được ông vua đó. Thí dụ vậy. Thì mình coi phim, coi sử, coi truyện thì mình thấy thì cái chuyện tu hành cũng giống vậy. Có nhiều khi những cái rất thuận lợi cho mình thì lại là những cái nó sẽ làm cho mình sụp đổ dễ, tại vì mình ỷ y nó quá. Còn lúc nào nó cũng khó khăn thì coi vậy mình nhiếp phục. Cho nên hôm Chủ Nhật tuần rồi á, Pháp Hòa có kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện mà Đức Phật thấy một khúc gỗ trôi sông. Thì Pháp Hòa có chia sẻ cái bài kinh đó, gọi là khúc gỗ trôi sông. Thì Đức Phật nói á, một khúc gỗ, nước này nè, nó trôi cái khúc gỗ đi. Có khi nó đưa khúc gỗ vô trong bờ cạn, mắc vô trong bên bờ bên này, mắc bờ bên kia, có khi đắm chìm. Nhưng mà những khúc gỗ này và cái nước này nè, có khi nó làm cho khúc gỗ bị nạn. Nhưng mà cũng chính khúc gỗ này, nó cũng sẽ đưa khúc gỗ ra, chính cái nước này nó sẽ đưa cái khúc gỗ đi thẳng ra biển. Cho nên tùy, thấy không, ăn thua là mình có trí tuệ, mình có tư duy. Thì cái nước này á, nó có như thế nào đi nữa, thì nó cũng là cái phương tiện giúp đỡ cho mình trên cái vấn đề tu hành. Ví dụ bây giờ mình tu nha, mà người ta nói này nói kia, tự nhiên mình có những khó khăn nó đến, thì biết đây là những khó khăn cho mình nhiếp phục mình tu. Nhưng mà lúc nào mình cũng thuận thì đôi khi mình sanh cái tâm ỷ lại, đâu có lo gì đâu, lúc nào mình cũng được thoải mái, nguy hiểm. Hả? Ví dụ bác Hoàng nói ví dụ ha, một đứa nhỏ nó sanh ở trong một cái gia đình nghèo khó, là cái đứa nhỏ nó lớn lên nó lúc nào nó cũng giỏi. Là tại sao? Là vì chính cái cảnh nghèo khó đó đã tôi luyện cho đứa nhỏ biết làm sao, biết tháo vát, biết phụ cha mẹ, biết buôn bán, biết làm ăn. Còn cái đứa mà được cưng chiều từ nhỏ hiếm có đứa nào nên. Pháp Hòa thưa với đại chúng là đa số quý bác là ngồi đây, mình sống trong cái cảnh nghèo hội Việt Nam, cảnh khổ Việt Nam, thì đa số mình lớn lên rồi là mình tự mình biết mình phải giúp đỡ cha mẹ, chăm sóc em út đồ. Còn mấy đứa nhỏ bây giờ là nó giống như trái banh vậy, mình phải đá nó mới lăn chứ không có tự nó lăn đâu, phải không? Ví dụ như mình biểu hồi nhỏ Việt Nam mình tự mình thấy cha mẹ nghèo khổ, đi làm cực khổ, đông con, tự nên mình ý thức mình nói mình lớn mình phải chăm sóc em. Hay mình thấy cái rau, cái thau đồ dơ thì mình giặt. Còn bây giờ khỏi đi, mình kêu nó đi giặt thì nó mới dục vô nó giặt. Nó giặt xong nó không sấy, cái mình kêu nó sấy, nó đem vô nó sấy, nó không lấy ra nó xếp. Mình kêu nó lấy ra, nó lấy ra rổ, nó không xếp. Mình kêu nó xếp, xếp để trên giường. Rồi mình kêu nó đem vô tủ, nó mang vô tủ. Trời ơi, nó giống như trái banh vậy. Thôi nghe là đá đâu lăn đó à. Pháp Hòa nói vậy rồi quý vị đi. Mấy đứa nhỏ bây giờ. Còn mình là không có đâu. Tự mình thấy à. Mình thấy ba mẹ đi làm cực, quần áo dơ mình phải lo, nhà cửa dơ mình phải quét, nó là khỏi. Trừ khi nào từ nhỏ mình luyện nó, mình bắt nó là mỗi ngày, mỗi tuần con phải hút bụi, con phải làm này, cái job của nó từ nhỏ nó vô khuôn. Có nhiều khi mình đi ngang á, nó thấy cái áo của em nó rớt, nó không máng lên là nó không máng. Mình kêu nó máng lên nó còn cự, nó nói của em nói chứ bộ của nó sao mà bắt nó máng. Quý vị thấy không? Cho nên cái đứa mà nó ở trong cái cảnh sướng á, thì nó ít có thành tựu. Cái người trong cảnh khổ là thành tựu. Nói như vậy để tất cả chúng ta thấy rằng ở cái cảnh nghịch chúng ta tu được mới hay. Bởi vì cái cảnh nghịch đó nó làm cho chúng ta sợ. Cái người mà khổ chừng nào tu dễ thành chừng đó, tại ta sợ khổ lắm rồi, giờ ta muốn tu để người ta thoát khổ thôi. Cái người nào mà đã từng sụp đổ trong chuyện tình cảm rồi, bây giờ mà nói chuyện tình cảm họ hơi sợ. Thôi giờ họ muốn yên thân họ tu. Còn cái người nào mà chưa hề bao giờ đó, lúc nào cũng nghe là êm thấm mà bị một cái chịu không nổi. Thành thử ra mình để ý khi nào mà mình bị người ta tấn công mình nhiều nào, trời lúc đó mình tu dữ lắm. Tại vì mình tu để mà có đạo lực để mà chịu đựng những cái tấn công. Còn lúc nào người ta cũng o bế, người ta chăm sóc mình, đôi khi mình lơ là cái chuyện tu hành. Thành thử ra chư tổ chỉ dẫn những cái điều này để chúng ta cẩn thận. Tu là mình có một cái soi rọi, cho nên mỗi ngày phải có quán chiếu. Mà mình không có đọc sách, không có tụng kinh, thì không bao giờ mình minh Phật chi lý, không bao giờ mình thấy rõ trong đó nói cái gì. Chân hình hồi nhỏ, hồi trẻ mình nói một câu tụng như con vẹt, tụng làm cái gì. Bây giờ Pháp Hòa thấy câu nói đó Pháp Hòa có lỗi. Bây giờ Pháp Hòa thấy, quý vị thấy là Pháp Hòa khuyên quý vị tụng kinh nhiều phải không? Lúc nào Pháp Hòa cũng nhắc quý vị phải tụng kinh, phải hành trì. Bởi vì giờ phút mình tụng kinh là giờ phút mình huân tu. Tịnh được ba nghiệp, ngồi yên tụng kinh là tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý. Mà hàng ngày nghiệp của mình nó cũng tạo từ thân miệng ý chứ nó không có xa đâu. Thay vì không tụng kinh là thế nào đi ra đi vô quẹt hồi cũng có chuyện. Ví dụ như đi làm về rửa chén xong rồi cái đi ngang thấy này cất lên, thấy kia quét mà không có yên đâu nha. Vừa quét vừa cằn nhằn à. Vừa quét vừa cằn nhằn á. Tôi mới lao cái chỗ này mà sao bữa nay nó dơ nữa. Đứa nào tìm cho ra, họ ra để làm gì? Ra để bực thêm chứ làm gì đâu. Đâu phải. Có nhiều khi mình điều tra cho ra, hỏi đứa nào dám cả gan làm chỗ này dơ. Nhưng nói dạ con, rồi cái bực thêm chứ điều tra ra cũng chẳng làm gì. Thay vì là không biết gì hết chứ mình làm con khơ. Thì đó là cái trưa hôm nay thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng về thêm thôi, chứ cái này thì cũng nhắc đi nhắc lại trong nhiều lần ở những cái buổi nói chuyện khác. Nhưng mà bởi vì cái này nó quan trọng, mà Pháp Hòa đọc trong sách của các ngài mà chỉ dạy về cái cách tu thì nói tới nói lui rồi hồi các ngài cũng đưa vô cái này, bởi vì cái này nó là cái thường nhật mà chúng ta hay gặp. Như ở trong Tính Tâm Minh các ngài cũng nói, ở trong 10 điều biện ma, trong Vạn Pháp Quy Tâm Lục của ngài Viên Minh Thiền Sư cũng dạy. Nói chung là các ngài viết sách đó, để lại cho mình cách tu đó, thì cuối cùng là các ngài cũng phải nói vài cái này để cho chúng ta cẩn thận. Trong này có một cái câu hỏi đây. Kính bạch thầy, con có hai điều thắc mắc. Một là hiện tượng mở luân xa chữa bệnh qua nhân điện có nên hay không? Hai là một người có hồn ma nhập vào có hại gì hay không, hay là vô hại? Cái hiện tượng luân xa chữa bệnh qua nhân điện, cái này á, thì nó không thuộc của Phật giáo. Cái này là thuộc của một cái nhóm, một cái tông phái khác, mà người ta chuyên môn ngồi để người ta mở những cái luân xa chạy nhân điện chữa bệnh đó. Thì ở trên cái phương diện chữa bệnh bình thường thì không sao, nhưng mà ở một cái phương diện mà nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình với của người á, thì cái này mình cẩn thận. Bởi vì mình ngồi, người ta ngồi mà mở luân xa là mở những cái huyệt ở trên đỉnh đầu hay đâu ví dụ vậy đó, thì biết người ta có đủ lực để người ta làm những chuyện đó không. Mà trên thế gian này á, cũng không có mấy người mà người ta gọi là mở được cái đó rồi người ta chữa bệnh cho mình. Mà nhiều khi á, nó có đi nữa là do một cái tâm lý, một phần do tâm lý. Chẳng hạn như Pháp Hòa, thí dụ bây giờ quý vị không biết gì Pháp Hòa hết á, thì và Pháp Hòa quý vị đang có bệnh gì, cái Pháp Hòa nó để tôi chữa cho, cái Pháp Hòa lợi và để cái tay lên rồi mà lâm râm gì không biết. Nhưng mà cái tâm lý sao cái phòng trời ơi, sao bây giờ tự nhiên thấy cái vai nó nhẹ hơn, và thật sự là có làm gì đâu. Cái tất cả là do cái tâm lý thôi. Cái này thì Pháp Hòa không có biết nhiều, nhưng mà ai có nghiên cứu cái này thì biết rằng cái này nó không phải của Phật giáo. Phật giáo thì không có mở luân xa trị bệnh gì hết á, không. Mà nếu mà là thân bệnh thì nó có nhiều cái phương cách để mà trị. Mà mình nhờ mở luân xa mà trị bệnh qua điện con người á, thì lỡ mà những người lúc nào mà cái điện của họ nó không có bình thường á, thì mình cũng ảnh hưởng không có bình thường theo. Tại vì điện mà, điện này qua điện kia mà. Mà điện thì đâu phải lúc nào nó cũng yên đâu, có khi nó cũng chạm điện chứ, phải không? Thì nhiều khi người ta, cái điện người ta không đúng á, thì mình cũng có ảnh hưởng. Thì Pháp Hòa nói như vậy có nghĩa là không, Pháp Hòa không có bác, không có chống. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ xác định lại là cái này không phải trong Phật giáo. Còn nếu mà ai muốn biết cái này hay là muốn đi theo cái này thì Pháp Hòa chỉ khuyên là trước khi mình theo thì mình phải nghiên cứu cho kỹ, phải hiểu cho tường tận họ làm cái gì. Có nhiều khi mình đau quá rồi bây giờ mình cũng bất cần ai chữa được bệnh cho mình là mình cứ theo thôi, thì đôi khi bệnh mình thì không hết mà mỗi ngày nó mỗi tăng, hoặc là những cái thất vọng nó cao. Mà xin thưa là trên đời này chưa hề người nào mình thấy mà do chữa cái nhân điện mà được sống, phải không? Trước sau rồi thì ai cũng phải đi tới con đường đó. Thì nếu mà có đi nữa thì chắc cũng một thời gian nào thôi, chứ không phải là hoàn toàn. Nhưng mà người kia chữa được một người thì bản thân họ cũng không phải là thoải mái, tại vì họ lấy cái điện của mình mà truyền qua cho người khác như vậy. Có một người có hồn ma nhập, có hại gì không? Dạ thưa hại. Bởi vì nếu như cái xác thân của mình mà bị một cái âm linh á, họ cứ điều khiển, họ sai sử mình hoài đó, thì cái thân thể mình nó không có khỏe mạnh. Cái trí hóa của mình nó không bình thường, nó giảm đi rất nhiều, là bởi vì mình không có tự chủ được mình để cho một cái, mình nói như vậy không phải là lỗi của mình, nhưng mà bởi vì cái âm, cái dương lực của mình nó yếu thì cái âm lực nó vào. cái đạo lực mình nó giảm thì cái ma lực nó xâm nhập. Quý vị hiểu ý mà nói gì đó. Cho nên đó, khi một cái bị một cái gì nó đi vào trong cơ thể mình là hoàn toàn mình yếu đi. Thôi nói làm chi cho dễ khó chứ dễ hiểu là vậy. Hôm nào bị gió nhập vô trong người mình thì mình biết người mình có khỏe không là mình biết liền à. Phải không? Bữa nào mà trong người mình nó yếu yếu đó, mình đi ra ngoài đó, một cơn gió mà nó thổi qua thôi, nó nhập gió vô trong người rồi là mình trở vô nhà là mình thấy trong người mình sao? Uể oải khó chịu vô cùng. Đó, chỉ một cơn gió vô thân thọ bệnh thôi. Mình còn như vậy huống gì là cả một cái âm linh, một cái âm hồn họ đi vào trong cơ thể của mình. Cho nên mỗi ngày á mình lại sám hối nè. Mình tụng kinh, mình trì chú để làm gì? Để tăng trưởng cái đạo lực cho mình. Rồi bên cạnh đó tâm niệm xấu của mình đó phải giảm. Thí dụ như bây giờ mình ghét cái người kia, nghe người kia bệnh mình nói đáng đời. Mình nghe người kia chết, nó chết chi, ủa tới giờ mới chết hả? Tưởng nó chết lâu rồi chứ. Thì những cái tâm niệm như vậy đó là tâm niệm xấu. Mà tâm niệm xấu là nó giảm cái đức. Quý hiểu ý mà nói ha. Mà giảm cái đức á, là mình giảm đi cái gì? Giảm cái đạo. Bởi vì người có đạo mới có đức. Ta kêu đạo đức mà. Người không đạo làm sao có đức. Cái nhân đạo mình không có. Mình nghe người ta chết mình trù. Hoặc mình nói tưởng nó chết lâu rồi. Có mình nói đáng kiếp. Chết một đời cũng không đủ. Ví dụ vậy. Tức là mình mới giảm đi cái đạo. Mà đạo nó giảm là đức nó kém. Mà đức kém là ma nhập. Cho nên á, mỗi ngày lỡ mình khởi cái niệm xấu cho ai, dừng liền. Đừng để cái đó nó tăng. Không ai thấy, không ai biết, chỉ có một ông Diêm Vương trong tâm mình biết. Cho nên kinh Địa Tạng mở đầu mới nói đó: Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Mình có thể người khác nhìn mình sao, người ta có lầm lẫn mình, nhưng mà mình không có bao giờ mình lầm lẫn mình hết. Mình tạo cái nghiệp gì thì có một cái kiến nghiệp, phải không? Nó soi mình, soi thấy được cái nghiệp căn của mình. Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Vì vậy mà mình tụng kinh để tăng trưởng cái phước, tăng trưởng cái đức, tăng trưởng cái đạo. Bởi vì mình thấy rõ Phật dạy cái gì để mình làm cái đạo đó cho mình. Mà cái đạo đó nó có rồi thì mỗi ngày cái đức nó sanh. Mà người có đạo đức đầy đủ thì ma cũng hiếm vào. Nói như vậy thì không có nghĩa là người nào mà bị ma nhập đều là người không có đạo đức. Không phải. Nhưng mà nó có nhiều phần do dương lực mình nó yếu thì âm lực nó dễ vào. Do đạo lực mình nó yếu cho nên ma lực nó tăng. Do sức, cái thể lực mình nó không có. Cái thể lực là gì? Cái sức khỏe của mình không có. Cho nên ma lực, hồn ma nó có thể vào. Cho nên giữ gìn sức khỏe thân thể cho tốt là cái điều cần thiết. Giữ tâm hồn cho thanh cao là cũng điều cần thiết. Giữ cái tu niệm của mình cho nó chuyên cần là điều cần thiết. Cho mỗi ngày, không, người ta theo cái ngũ dục thế gian là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Còn thế gian người ta cũng có ngũ dục. Cái dục mà hồi nãy mình nói là năm dục ham muốn. Còn năm dục đây nè là năm cái dục, năm cái giáo dục mà chúng ta cần có. Đó là đức dục, thể dục, trí dục, mỹ dục, giáo dục. Đó là năm cái dục theo ngày xưa ông bà, tổ tiên, những bậc tiền bối chúng ta để lại đó. Chúng ta phải cần tạo cho mình năm thứ học hỏi. Dục đây là giáo dục. Thì trong đó đó, năm cái học hỏi cần có là gì? Là đầu tiên là phải có giáo dục, tức là dạy lễ giáo. Thứ hai là phải có trí dục, phải học về cái vấn đề hiểu biết. Thứ ba là phải có thể dục. Thể dục tức là rèn luyện thân thể. Và phải có mỹ dục, tức là phải học hỏi về cái mỹ thuật, cái nghệ thuật, cái đẹp đẽ của thế gian. Thấy không? Rồi cái cuối cùng là gì? Là đức dục, là người phải có cái lễ độ, cái đạo đức. Đó là năm cái dục mà ông bà hay dạy. Còn người đó là cái dục mà gọi là học hỏi. Mà người có học hỏi được cái này thì tự nhiên nó thành ra người, một con người tốt. Thí dụ như trải cái khăn bàn mà trải không có ngay ngắn, trải méo mó, đó là không có mỹ dục. Tức là cái đẹp mà cái đẹp của cái khăn bàn trải mà ngay cả cái khăn bàn trải cũng không ngay nữa, thí dụ vậy đó. Hay là sắp đôi đũa ra mà sắp hai chiếc nó cũng không ngay, mà thậm chí lấy chiếc cũ chiếc mới nữa cũng không để ý nữa. Cái đầu bên này thì nó đang phùi, cái đầu bên này nó trắng nhách, để ra mà mời cơm khách như vậy là không được. Cho nên mà mấy chú ở chùa mỗi lần mà dọn cơm khách là đi ngang và phải kiểm, là nhiều khi không có để ý, cầm hai chiếc đũa ra dọn cơm cho khách mà chiếc đen chiếc trắng mà không thấy là không có mỹ dục. Quý vị thấy không? Ví dụ như mang cái đôi giày, cột cái đôi giày cũng không ngay nữa, cứ quẩn nhét không à, là không có mỹ dục. Rồi mặc cái áo gài nút mà nút trên nút dưới mà cũng không biết. Đó, rồi đi ra khỏi cái nhà vệ sinh mà cái vạt áo nó còn dính ở trong cái lưng thun mà cũng không hay. Cái đó là không có cái gì, không có cái mỹ dục. Cho nên trong luật giới dạy rất kỹ, trước khi ra khỏi nhà vệ sinh là phải kiểm soát lại, ngò ngó lại, chỉnh áo lại cho đàng hoàng, ngó lại cái xiên nước của mình có lau chùi cái xiên cho nó sạch chưa, mà rửa được cái xiên cho sạch là người có giáo dục, có giáo dục ở phương diện mỹ dục. Rồi gì nữa, cộng thêm có cái đức dục là gì, không có để cái xiên cho người khác phải nhòm gớm. Cho nên trong một mà nó lồng những cái khác. Một thời kinh mình ngồi mình tụng có lợi lạc âm dương, lợi lạc cho mình cho người, chứ không phải người dương nghe không, mà cả người âm họ cũng nghe nữa. Đó, cho nên nếu mà mình biết có người nào bị cái này đó thì biết là có hại. Thì quý vị muốn giúp cái người này á, thì phải đưa cái người này vô chùa, hoặc là chính mình trong nhà đã giúp cho cái người này bằng cách là niệm Phật, tụng kinh, trì chú để giúp cho cái vị này được hết cái bệnh này. Và đồng mà không có cần mời thầy bùa thầy pháp gì hết. Cái quan trọng là phải lấy lòng từ bi để độ cho cái người con ma mà nó nhập của cái người đó, phải phát khởi cái tâm lành rời khỏi người kia thì ân quán mới hết. Nhiều khi nó cũng có ân quán với nhau mà nó nhập nữa, nó có cái duyên với nhau nữa, chứ không phải khi khổng khi không đâu. Thôi mình hết giờ rồi. Có ai hỏi gì nữa không? Có ai hỏi không? Không có, mình để dành tối hả? Thôi giờ mình hồi hướng để quý vị chuẩn bị đi công phu chiều nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.
Niềm đau lắm thay, và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bao trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng, con đường đi trói lọi ấm áp lòng vị tha. Con nhìn thấy quanh ta bao người con giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha đến muôn nhà. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành. thành, lòng thành con khấn nguyện. Nam mô A Di Đà Phật, ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Đời này bao nỗi buồn chua cay, sống trong thế gian này nhiều niềm đau lắm thay. Và kể từ hôm nay, lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bao trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng soi, con đường đi trói lọi ấm áp lòng vị tha. Con nhìn thấy quanh ta bao người con giác ngộ, mở rộng lòng từ bi giác tha đến muôn nhà. Ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện. Nam mô A Di Đà Phật, ngày ngày con tâm niệm theo bước chân kinh hành, lòng thành con khấn nguyện. Nam mô A Di Đà Phật, lòng thành con khấn nguyện. Nam mô A Di Đà Phật, lòng thành con khấn nguyện. Nam mô A Di Đà Phật, lòng thành con khấn nguyện. Nam mô A Di Đà Phật.